Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 8 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đàm phán TPP kết thúc ở Hawaii mà không có thỏa thuận chung cuộc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bắt đầu chuyến công du 5 nước ở Trung Đông và Đông Nam Á. Tân thủ lãnh Taliban tuyên bố thánh chiến sẽ tiếp tục cho tới khi chế độ Hồi giáo được thiết lập ở Afghanistan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Simon Orendin tường trình về việc Philippines nói Trung Quốc có quyền tập trận trong hải phận quốc tế. Thông tin viên Daniel Sherv tường trình về việc Nga hô hào tăng cường hợp tác với Tây Phương sau thỏa thuận hạt nhân Iran. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cuộc điều đình về Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP đã kết thúc tại Hawaii mà chưa có một thỏa thuận chung cuộc. Tại một cuộc họp báo hồi tối thứ Sáu, đại diện thương mại Mỹ ông Michael Froman nói rằng 12 nước tham gia đàm phán đã đạt được những tiến bộ đáng kể và giờ đây họ tin tưởng nhiều hơn lúc nào hết là thỏa thuận đang nằm trong tầm tay với. Ngày giờ của cuộc họp kế tiếp chưa được ấn định, nhưng các vị bộ trưởng thương mại cho biết là những công việc để giải quyết những lĩnh vực còn có vấn đề sẽ được xúc tiến. Những vấn đề này có tính chất nhạy cảm về mặt chính trị, bao gồm những nỗ lực để cho phép gia tăng lượng gạo nhập khẩu vào Nhật Bản, nhập khẩu thêm đường vào Mỹ, gia tăng quyền tiếp cận thị trường sữa của Canada và nới rộng sự bảo vệ quyền sáng chế cho những loại thuốc mới lên tới 12 năm. Các vấn đề an ninh sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận vào cuối tuần này giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và các giới chức Ai Cập tại Cairo, là trận thứ nhất của chuyến công du 5 nước ở Trung Đông và Đông Nam Á. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói rằng Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về tình hình rối loạn ở bán đảo Sinai, là nơi mà một nhóm hiếu chiến có liên hệ với nhà nước Hồi giáo đã thực hiện một loạt những vụ tấn công gây nhiều chết chóc. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, giới chức này nói rằng Ai Cập đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng từ các phần tử hiếu chiến liên hệ với nhà nước Hồi giáo, và Hoa Kỳ cần phải ủng hộ những nỗ lực của Ai Cập để ổn định đất nước của họ. Giới chức này cho biết an ninh sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận vào Chủ nhật với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry. Ông Kerry cũng sẽ hội kiến Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi. Sau khi rời Ai Cập, thì Ngoại trưởng Kerry sẽ đến Qatar để dự hội nghị với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC gồm 6 nước. Nhóm này đã tỏ ý lo ngại là thỏa thuận hạt nhân Iran có thể làm cho khu vực bị bất ổn. Trong lúc lưu lại Doha, Ngoại trưởng Kerry cũng sẽ họp với Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov để bàn về các vấn đề an ninh, trong đó có những nỗ lực chiến đấu để chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Sau khi rời Qatar, ông Kerry sẽ đi thăm Singapore, Malaysia và Việt Nam. Đây là 3 nước trong số 12 nước tham gia cuộc đàm phán TPP. Tại Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Kerry tham dự một diễn đàn của khối ASEAN. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng an ninh biển là một trong những vấn đề sẽ được bàn thảo tại cuộc họp này. Giới chức này nói thêm rằng cuộc họp sẽ là một cơ hội để cho khối ASEAN trực tiếp bày tỏ quan điểm của họ với Trung Quốc về việc Bắc Kinh xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Phe Taliban ở Afghanistan vừa phổ biến một thông điệp thu thanh của tân thủ lãnh Mullah Akhtar Mansour nhằm bảo đảm với các nhân vật lãnh đạo Taliban, các trưởng lão, các giáo sĩ và các học giả rằng cuộc thánh chiến của Taliban sẽ tiếp tục cho tới khi nào chế độ Hồi giáo được thiết lập ở Afghanistan. Ông Mansour nói, mọi quyết định sẽ được thực hiện dựa theo luật Hồi giáo, bất kể là về chiến tranh hay về các cuộc hòa đàm. Ông cũng khuyên những người ủng hộ Taliban chớ tin vào những lời đồn đại về cuộc nổi dậy của nhóm này. Ông nói thêm rằng giới lãnh đạo Taliban sẽ thực hiện mọi nỗ lực để duy trì đoàn kết nội bộ bằng mọi giá. Ông cho biết là Mullah Omar khi còn sống đã giao tất cả mọi trách nhiệm cho ông và do đó ông chỉ tiếp tục sứ mạng của mình như ông Omar đã chỉ thị trước đây. Sự nhấn mạnh của ông Mansour về đoàn kết đã làm gia tăng tính chất đáng tin của những tin tức trước đây cho rằng việc ông được chỉ định làm người kế nhiệm đã tạo ra những sự chia rẽ trong nội bộ của nhóm Taliban. Trước đó, trong ngày hôm nay, phe Taliban phủ nhận tin nói rằng Jalaluddin Haqqani, người sáng lập mạng lưới Haqqani, đã chết. Ngày hôm qua, Taliban loan báo ông Sirajuddin Haqqani, con trai của ông Jalaluddin Haqqani, đã được chọn làm một trong hai viên phụ tá của Mullah Mansur. Trong một thông báo gửi cho đài VOA và các cơ quan truyền thông khác trong ngày hôm nay, phát ngôn viên của Taliban là ông Zabihullah Mujahid nói rằng Jalaluddin Haqqani từng bị đau ốm nhưng bây giờ đã bình phục hoàn toàn. Vài ngày trước đây, thì một nhóm thoát ly từ phe Taliban có tên là Fidai Mahas là nhóm đầu tiên tiết lộ tin về cái chết của Mullah Omar. Ngày hôm nay, nhóm Fidai Mahas nói rằng người sáng lập Taliban đã chết vì bị đầu độc. Phe Taliban chưa bình luận gì về tin này. Cũng tại vùng Trung Á, thì Ấn Độ và Bangladesh ngày hôm nay ăn mừng sự kết thúc của tình trạng bế tắc kéo dài 68 năm của hàng vạn người sinh sống trong vùng biên giới giữa hai nước. Khuya ngày hôm nay giờ địa phương, thì Ấn Độ và Bangladesh đã trao đổi hơn 150 phần đất được gọi là ốc đảo, tức là những lãnh thổ của Ấn Độ nằm bên trong Bangladesh và những lãnh thổ của Bangladesh nằm bên trong Ấn Độ. Đây là những phần đất đã bị cô lập từ khi hai nước này thoát khỏi ách cai trị của thực dân Anh để độc lập vào năm 1947. Các cư dân ở những phần đất này giờ đây được cấp quốc tịch do họ lựa chọn và họ được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế và các cơ sở công ích lần đầu tiên. Sự chia cắt kéo dài gần 7 thập niên đã chấm dứt nhờ vào một hiệp định mới về biên giới mà Dhaka và New Delhi ký kết hồi tháng 6. Hầu hết các cư dân ở những phần đất được trao đổi đã chọn quốc tịch của nước bao quanh họ. Chưa tới 1.000 người ở phía Bangladesh chọn quốc tịch Ấn Độ và những người này giờ đây phải sang Ấn Độ để tái định cư trong vòng vài tháng tới nơi. Một mảnh vỡ mà các nhà điều tra tin là có thể của chiếc máy bay Malaysia bị mất tích năm ngoái đã được đưa tới Pháp từ đảo Reunion ở Ấn Độ Dương, nơi mảnh vỡ này được tìm thấy. Mảnh vỡ của cánh máy bay sẽ được một toán chuyên gia phân tích tại Pháp. Hãng Boeing hôm thứ Sáu cho biết họ cũng phái một toán nhân viên tới Pháp theo yêu cầu của giới hữu trách để trợ giúp cho cuộc điều tra. Máy bay dùng trong chuyến bay MH370 của hãng Malaysia Airlines mất tích hồi tháng 3 năm 2014 với 239 người trên máy bay là một chiếc Boeing 777. Mảnh vỡ dài 2 mét đã được tìm thấy hôm thứ Tư trên một bãi biển ở đảo Reunion, mạng Tây Madagascar và nằm cách xa nơi chiếc máy bay được truy tung lần chót hơn 3.500 km. Diễn viên điện ảnh và là nhà hoạt động xã hội Angelina Jolie đã tới thăm những người Rohingya ở Myanmar để thu hút sự chú ý của mọi người đối với hoàn cảnh của khối người thiểu số bị thất tán ở Myanmar. Hôm thứ Sáu, Jolie cho báo chí biết rằng tình hình của những người này cực kỳ nghiêm trọng. Cô Jolie, đại diện đặc biệt của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, đang đi thăm Myanmar trong 4 ngày. Cô đã hội kiến Tổng thống Thanh Sen cùng với lãnh đạo phong trào dân chủ Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi. Cô cho báo chí biết rằng phụ nữ sinh sống trong môi trường có xung đột, đặc biệt dễ bị trở thành nạn nhân của bạo động tình dục, của nạn buôn người và những vụ vi phạm nhân quyền. Cô hô hào cho việc cung cấp thêm trợ giúp y tế và pháp lý cho những người phụ nữ này, cùng với một khung sườn luật pháp vững mạnh để trừng trị những kẻ phạm tội. Cô Jolie cũng cùng với Đại sứ Anh ở Myanmar tham dự một buổi vận động của dự án giáo dục cử tri để hối thúc giới trẻ và phụ nữ của nước này đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Nữ diễn viên nổi tiếng này tới Myanmar theo lời mời của bà Aung San Suu Kyi, là người mà cô đang hợp tác trong một chương trình phòng chống bạo lực tình dục. Ngày hôm nay, hai phụ nữ này đã gặp gỡ các nữ công nhân ở Yangon, là thành phố lớn nhất Myanmar. Tại Phi Châu, thì các nhà nghiên cứu nói rằng một vaccine chống Ebola đang trong vòng thử nghiệm đã chứng minh là có hiệu quả rất cao trong việc ngăn ngừa căn bệnh chết người này. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Sáu nói rằng cho đến nay, vaccine này đã chứng tỏ là có hiệu quả 100% trong các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại Guinea. Mặc dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng phải mất nhiều tháng nữa thì loại vaccine này mới có thể được sử dụng trên diện rộng. Bác sĩ Maribel Kenny của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng phải mất thêm thời gian để các giới chức quản lý chấp nhận loại thuốc chủng này. Thuốc chủng ngừa gọi là VSV-EBOV đã bắt đầu được thử nghiệm vào tháng 3 trên 4.000 người ở Guinea từng tiếp xúc gần gũi với virus Ebola.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 22332233.com rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, Trung Quốc đang thực hiện một loạt những cuộc thao dược quân sự ở Biển Đông, trong đó có một cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của hơn 100 chiếc tàu, kể cả những chiếc tàu có khả năng hạt nhân. Từ Manila, thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi có bài tường trình về phản ứng của Philippines đối với diễn tiến này. Mời quý vị cùng theo dõi qua phần trình bày của Minh Phượng.
Phát ngôn viên quân đội Philippines Restituto Padilla nói rằng nước nào cũng có quyền thực hiện những cuộc diễn tập quân sự, nhất là trong trường hợp những hoạt động đó diễn ra ở hải phận quốc tế. Ông cho biết đối với việc Trung Quốc tiến hành những cuộc tập trận, Philippines không có vấn đề gì.
But the point here is they should be taught how to be transparent about this thing because what we're trying to...
Nhưng vấn đề ở đây là họ nên được chỉ dạy về cách thức để minh bạch về những việc này. Bởi vì chúng tôi đang cố gắng tránh né. Và những gì mà chúng tôi đang cố gắng làm là tăng cường đối thoại giữa các quân đội trong khu vực. Để bảo đảm là chúng tôi có thể tránh xảy ra những vụ ngộ nhận, hiểu lầm.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong cuộc tập trận bắn đạn thật hôm thứ Ba, ngoài mấy chục chiếc tàu hải quân, còn có sự tham gia của mấy chục chiếc máy bay và nhiều lữ đoàn phóng phi đạn cùng với những binh sĩ chiến tranh thông tin. Tuy nhiên, các bản tin không cho biết một cách chính xác về địa điểm của cuộc thao dượt. Ông Padilla và một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Philippines nói họ không biết địa điểm thao dượt của Trung Quốc ở đâu. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 20 tháng 7 đăng tải một lệnh cảnh báo hàng hải để loan báo về những cuộc tập trận trong tuần này. Tọa độ ghi trong thông báo đó cho thấy khu vực thao dượt nằm ở mạn đông nam của đảo Hải Nam, gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền và nằm rất xa về hướng bắc của quần đảo Trường Sa. Ông Peter Paul Galvez, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines, nói với đài VOA qua tin nhắn là những cuộc thao dượt của Trung Quốc không sao cả vì diễn ra ở hải phận quốc tế, nhưng ông cũng nêu lên những mối lo ngại về sự thiếu minh bạch và thiếu thành thực. Ông Galvez đề cập tới việc Trung Quốc giáo diết xây đảo nhân tạo tại 7 bãi cạn ở quần đảo Trường Sa. Philippines có yêu sách chủ quyền đối với 6 trong số 7 bãi cạn đó, và các nhà phân tích an ninh cho biết ít nhất một trong 7 hòn đảo nhân tạo có thể dùng làm căn cứ của máy bay quân sự và chiến hạm. Washington chỉ trích việc xây đảo nhân tạo và đòi Trung Quốc ngừng ngay những hoạt động này. Theo ông Galvez, Trung Quốc đang hành động mà không lý gì tới ảnh hưởng đối với các nước láng giềng. Những hành động hung hăng không ngừng nối tiếp nhau bây giờ đã làm cho lo ngại và nghi ngờ bao trùm tất cả những hoạt động của họ, ông Galvez nói. Ông Sam Bateman, cố vấn của chương trình nghiên cứu an ninh hải dương của trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, nói rằng một tình thế lưỡng nan về an ninh đang diễn ra ở Biển Đông theo kiểu hành động phản ứng.
Chúng ta đã có vấn đề với những cuộc thao dượt hồi gần đây của Hải quân Mỹ với Philippines. Và dĩ nhiên những cuộc thao dượt đó có thể là có tính chất khiêu khích đối với Trung Quốc và có thể đã khích động một phản ứng loại này từ Trung Quốc khiến họ thực hiện những cuộc thao dượt.
Hồi đầu tuần này, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói các nước không nên diễn giải quá đáng những cuộc diễn tập của Trung Quốc. Trong lúc không nêu tên Hoa Kỳ, Thượng tá Hải quân Lương Dương nói những cường quốc bên ngoài khu vực đã dụ dỗ những nước khác trong khu vực tiến hành những cuộc thao dượt quân sự hồi gần đây với Trung Quốc là kẻ địch giả tưởng. Mới đây, Trung Quốc loan báo một cuộc diễn tập khác nữa sẽ bắt đầu vào thứ Bảy tuần này trong một khu vực nằm ngay phía đông của đảo Hải Nam.
Thưa quý vị, Nga bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận hạt nhân Iran và hô hào cho việc hợp tác thêm nữa giữa Moscow với Tây Phương để giải quyết những vấn đề gai góc khác. Theo tường trình của thông tấn viên Daniel Scherf của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại Moscow, thỏa thuận hạt nhân Iran có thể gia tăng sự hợp tác ở Trung Đông, nhưng những sự bất ổn giữa đôi bên đối với hai vấn đề Syria và Ukraine có phần chắc sẽ tiếp tục. Mời quý khán giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Giới hữu trách Nga trong thời gian gần đây đã không tiếc lời ca tụng thành tựu của thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được hồi đầu tháng này, thậm chí còn nhiều hơn các giới chức chính phủ Mỹ. Trong lúc hiệp định gây tranh cãi này gặp phải những sự chỉ trích của phía chống đối, những người nói rằng cơ chế kiểm tra trong thỏa thuận này quá đỗi yếu kém. Điện Kremlin chỉ nhấn mạnh tới sự thành công. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng hiệp định này làm mạnh thêm những nỗ lực ngăn chặn nạn phổ biến vũ khí hạt nhân và có một ảnh hưởng tích cực đối với an ninh và ổn định của vùng Trung Đông. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thừa nhận là thành quả này không thể đạt được nếu không có sự hợp tác của Moscow, đồng minh chính của chế độ Assad ở Syria. Ông Nikolai Kozhanov, một nhà nghiên cứu thuộc trung tâm Carnegie ở Moscow, có nhận định như sau.
Trong 3 năm nay, bất chấp mọi vấn đề trong cuộc đối thoại Nga-Mỹ và những mối quan hệ của Nga với Tây Phương, phía Nga đã chứng tỏ quyết tâm theo đuổi mục tiêu giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc cộng với nước Đức đã ký kết thỏa thuận này với Iran để ngăn chặn các tham vọng vũ khí hạt nhân của Tehran. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng sự hợp tác về vấn đề hạt nhân Iran có thể được dùng để giải quyết các vấn đề khác. Ông Andrei Baklitsky, một nhà phân tích chính sách hạt nhân của trung tâm PIR ở Moscow, cho rằng thỏa thuận hạt nhân Iran có thể làm hồi sinh sự hợp tác về các vấn đề như chống khủng bố và Trung Đông.
The issues where the Russian and Western approaches are different would not be affected that much.
Những vấn đề mà cách tiếp cận của Nga và Tây Phương khác nhau sẽ không bị ảnh hưởng nhiều như vậy. Đối với vấn đề Ukraine, rõ ràng là Nga và Tây Phương có những cách tiếp cận khác nhau khá nhiều. Nhất là khi nói tới vấn đề bán đảo Crimea, tôi nghĩ là sẽ có sự hòa giải thật sự vào thời điểm này.
Sự hợp tác giữa Nga và Tây Phương phần lớn đã bị gián đoạn sau khi Moscow bị chế tài hồi năm ngoái vì sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hỗ trợ cho phe đòi ly khai ở miền Đông. Ngoại trưởng Lavrov của Nga trích lời Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran sẽ loại bỏ nhu cầu thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn của Mỹ ở châu Âu. Washington cho rằng chương trình phi đạn đạn đạo của Iran làm cho Mỹ phải thiết lập hệ thống phòng thủ ở châu Âu, nhưng Moscow e rằng kế hoạch đó có mục đích bao vây nước Nga. Tuy nhiên, việc kiểm tra phi đạn đạn đạo của Iran không nằm trong thỏa thuận hạt nhân và chương trình phòng thủ phi đạn ở châu Âu chưa hoàn tất. Một số nhà phân tích chính trị nói rằng Hoa Kỳ nên từ bỏ chương trình này để tránh gây căng thẳng không cần thiết với Nga. Nhưng những người khác thì cho rằng vì không có sự bảo đảm chắc chắn nào về phi đạn của Iran và thỏa thuận hạt nhân chỉ mới được ký kết, cho nên Hoa Kỳ cần xúc tiến kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn ở châu Âu.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Chúng ta hãy cùng khám phá 5 vị trí cao nhất của tuần này. Đó vẫn là những bài hát được yêu chuộng của tuần trước, nhưng có một sự hoán đổi vị trí. Đó là sự thay đổi nào vậy? Nhưng trước hết hãy bắt đầu với vị trí số 5. Rapper 17 tuổi Salento có tuần thứ 2 liên tiếp đứng ở vị trí này với đĩa đơn đầu tay Watch Me. Cách đây 2 tuần, bài hát này đã có một bước nhảy dài từ vị trí số 7 để lọt ngay vào top 3, phần nhiều là nhờ vào sự lan truyền nhanh chóng của video clip của nó trên mạng, trong đó phổ biến điệu nhảy Nene. Nó đang trở thành một điệu nhảy được yêu thích trong mọi lứa tuổi từ trẻ em đến người già. Watch Me của Salento đã bán được hơn 890.000 bản và có đến 150 triệu lượt tải trực tuyến, theo thống kê của Nielsen SoundScan. Rapper người Atlanta này đã lấy cảm hứng từ chính sự thất bại của mình. Sau khi bị loại khỏi một chương trình tìm kiếm giọng ca tài năng địa phương, Salento đã đưa nhạc của anh lên mạng Internet và đó là một quyết định tuyệt vời. Giờ đây ai cũng bắt chước theo điệu nhảy nene trong Watch Me và nhiều người đã tung lên mạng video clip của riêng mình nhảy trên nền nhạc của bài hát này. Còn bây giờ hãy đến với vị trí số 4, đó là Taylor Swift với Bad Blood. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp cô công chúa nhạc pop đứng trên vị trí này sau khi tụt dần xuống từ vị trí số 1. Bài hát từ album 1989 mới nhất của Taylor là bài hát thứ 3 liên tiếp của cô lên được vị trí quán quân sau Shake It Off và Blank Space. Dù Bad Blood của Taylor đang đi xuống trên bảng xếp hạng, nhưng Taylor không bận tâm lắm vì cô đang có một dự án mới ở châu Á. Chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết ngay sau đây. Chuẩn bị tung ra một dòng sản phẩm quần áo tại Trung Quốc mang tên của cô. Trang mạng bán lẻ của Trung Quốc có tên JD.com sẽ phân phối các sản phẩm áo và váy mang tên của cô thông qua một hệ thống của cửa hàng mới có tên US Mall. Bước đi này của Taylor là nhắm vào việc đánh bại các sản phẩm giả hiệu tên cô tràn lan trên thị trường Trung Quốc. Và việc tung sản phẩm chính thức mang tên cô cũng dọn đường cho chuyến biểu diễn đầu tiên của Taylor tại Trung Quốc vào tháng 11 này tại thành phố Thượng Hải. Các fan hâm mộ của Taylor ở châu Á chắc đang phấn khích lắm đây. Tụt một bậc xuống vị trí số 3 là hai chàng trai Wiz Khalifa và Charlie Puth với See You Again. Bài hát có 12 tuần thống trị bảng xếp hạng này đã đưa Wiz lên hàng ngôi sao và đuổi kịp kỷ lục của Eminem về bài hát rap đứng lâu nhất trên vị trí số 1 của Billboard. See You Again đã trở thành bài hát được yêu chuộng ở khắp nơi trong vòng vài tháng qua và nó vừa được làm mới trong một phiên bản toàn ballad của Charlie. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Don't let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. See You Again, một bài hát nền trong bộ phim có doanh thu 1 tỷ đô la trên toàn cầu. Fast and Furious 7 là sự kết hợp của hai thể loại nhạc rất khác nhau, rap và ballad. Nhưng Wiz và Charlie đã chứng minh được rằng sự kết hợp của chất giọng cao vợi trên nền nhạc piano với phần rap và trống là một điều tuyệt vời. Nhưng một phiên bản không có phần rap của Wiz mới được Charlie tung ra và đang lên nhanh trên bảng xếp hạng Billboard trong hạng mục đương đại dành cho người trưởng thành. Tiến lên một bậc để trở thành á quân của tuần này là chàng ca sĩ người Canada The Weeknd với bản hit mới nhất của anh có tên Can't Feel My Face. Bài hát nằm trong album Beauty Behind the Madness này đang lên nhanh trên bảng xếp hạng. Chỉ mới tuần trước, nó đã nhảy 3 bậc lên top 3 và tiếp tục đà tiến để chiếm lĩnh vị trí thứ 2 ở tuần này. Bài hát hiện đã có hơn 4 triệu lượt nghe tải trực tuyến và có đến 40 triệu lượt nghe trên sóng radio. Can't Feel My Face là bài hát thứ 3 của The Weeknd lọt vào top 10 của bảng xếp hạng của Mỹ và là bài hát thứ 2 của ca sĩ R&B người Toronto này trở thành á quân của Billboard, cũng là thứ hạng cao nhất mà The Weeknd giành được. Nhiều nhà phê bình âm nhạc đã có những nhận xét tích cực về bài hát này và cho rằng có những sự tương đồng giữa bài hát này với các tác phẩm của ông vua nhạc pop quá cố Michael Jackson. Tiếp tục đứng trên vị trí cao nhất ở tuần thứ 2 liên tiếp là Omi với bản reggae biến tấu Cheerleader. Đây là bản remix của bài hát gốc của ca sĩ người Jamaica này được tung ra vào năm 2012, nhưng nó chỉ bắt đầu được biết tới trong nền âm nhạc quốc tế khi nhà sản xuất người Đức Felix Jan phối khí lại và tung ra vào tháng 5 năm ngoái. Và tuần trước, nó đã tiến lên để chấm dứt chuỗi 12 tuần thống trị của See You Again. Nào hãy cùng đến với Cheerleader. She evolves like a model. She Cheer Leader đang trở thành một bài hát được yêu chuộng mới trên toàn cầu khi nó thống trị không những bảng xếp hạng của Mỹ mà còn ở cả Canada, Úc và một số nước châu Âu, bao gồm Thụy Điển, Đức, Pháp và Anh Quốc. Ngoài ra, nó cũng lọt vào top 10 của 30 nước trên toàn cầu. Và các bạn có biết rằng Cheerleader đã cán mốc doanh thu 1 triệu bản để đoạt đĩa bạch kim ở cả Mỹ và Anh? Omi với tên thật là Omar Samuel Parsley đã đạt 3 đĩa bạch kim ở Úc và 5 đĩa bạch kim ở Thụy Điển với bài hát này. Thật là một thành công đáng ngưỡng mộ đối với một ca sĩ người Jamaica, phải không? Và chúng ta sẽ cùng gặp lại vào tuần sau để khám phá 5 vị trí cao nhất này với một bảng xếp hạng mới nhất nhé!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Cuộc điều đình về Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương gọi tắt TPP đã kết thúc ở Hawaii mà chưa có một thỏa thuận chung cuộc. Tại một cuộc họp báo hồi tối thứ Sáu, đại diện thương mại Mỹ Michael Froman nói rằng 12 nước tham gia đàm phán đã đạt được những tiến bộ đáng kể và giờ đây tin tưởng hơn lúc nào hết là thỏa thuận đang nằm trong tầm tay với. Ngày giờ của cuộc họp kế tiếp hiện chưa được ấn định. Các vấn đề an ninh sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận vào cuối tuần này giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các giới chức Ai Cập tại Cairo, là chặng thứ nhất của chuyến công du 5 nước ở Trung Đông và Đông Nam Á. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về tình hình rối loạn ở bán đảo Sinai. Sau khi rời Ai Cập, Ngoại trưởng Kerry sẽ đến Qatar để dự hội nghị với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 nước. Nhóm này đã tỏ ý lo ngại là thỏa thuận hạt nhân Iran có thể làm cho khu vực bị bất ổn. Sau khi rời Qatar, thì ông Kerry sẽ đi thăm Singapore, Malaysia và Việt Nam. Đây là 3 nước trong số 12 nước tham gia cuộc đàm phán TPP. Tại Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Kerry sẽ tham dự một diễn đàn của khối ASEAN và một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng an ninh biển là một trong những vấn đề sẽ được bàn thảo tại cuộc họp này. Phe Taliban vừa phổ biến một thông điệp thu thanh của tân thủ lãnh Mullah Akhtar Mansur nhằm bảo đảm với các nhân vật lãnh đạo Taliban, các trưởng lão, các giáo sĩ và các học giả là cuộc thánh chiến của Taliban sẽ tiếp tục cho tới khi nào chế độ Hồi giáo được thiết lập ở Afghanistan. Ông Mansur nói rằng mọi quyết định sẽ được thực hiện dựa theo luật Hồi giáo, bất kể là về chiến tranh hay về các cuộc hòa đàm. Ông cũng khuyên những người ủng hộ Taliban chớ tin vào những lời đồn đại về cuộc nổi dậy của nhóm này. Những người Do Thái lập cư bị tố cáo đánh bom xăng hai ngôi nhà hôm thứ Sáu ở vùng Tây Ngạn do Israel chiếm đóng, giết chết một em bé và làm bị thương 4 người trong một gia đình. Nhiều người Palestine hôm nay xuống đường ở Duma để dự tang lễ của em bé Ali Saad Dawabsa. Xác của nạn nhân một tuổi rưỡi này được quấn bằng quốc kỳ Palestine. Nhưng vụ xô xát lễ tẻ giữa người Palestine và người Do Thái đã diễn ra trong lúc tin về cái chết này được loan truyền. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay điều tra vụ này. Một mảnh vỡ mà các nhà điều tra tin là có thể có chiếc máy bay Malaysia bị mất tích năm ngoái đã được đưa tới Pháp từ đảo Réunion ở Ấn Độ Dương là nơi mảnh vỡ được tìm thấy. Mảnh vỡ của máy bay sẽ được một toán chuyên gia phân tích tại Pháp.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.